Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần kinh Quyên Giác. Thì hôm nay chúng ta học qua cái phần chánh văn Đức Phật dạy. Này thiện nam tử, ở cảnh vọng tưởng mà không thêm phân biệt, đối với chỗ không hiểu biết không cần biện minh chân thật. Các chúng sanh kia nghe được pháp môn này, tin hiểu thọ trì không sanh kinh sợ, ấy gọi là tỳ thuận tánh giác. À, tức là đây chúng ta học qua cái phần chánh văn. Thì đây để chúng thấy là bây giờ chúng ta càng đi sâu thì thấy nó rất là phù hợp với cái thiền đốn ngộ, hay nói khác hơn là cái thiền tổ sư thiền nó nằm trong này rất là rõ. Thì đây nói nè, ở ngay nơi cảnh vọng tưởng mà không thêm phân biệt. Tại sao? Hẹn như có những lúc mình ngồi thiền có những vọng tưởng, không? Hẹn như vọng tưởng từ cái quá khứ lâu xa đó. Khi mà ở trong cái cảnh vọng tưởng đó, cái mình phân biệt sao? Mình nhớ lại cái người này làm cho mình khổ, hoặc là cái người này làm cho mình vui, hoặc là cái người này làm cho mình thích thú. Tức là mình bị những cái vọng tưởng quá khứ cái này nhận chìm mình. Hoặc là mình nghĩ đến cái tương lai, mai này không biết mình làm cái gì, ở đâu. Tức là mình bị những cái dùng cái từ là những cái con ma vọng tưởng nó nhận mình á, đúng không? Nhưng mà ở đây á, Phật dạy là ở ngay nơi vọng tưởng, bởi vì nó không có thật mà phân biệt cái gì, đúng không? Bởi vì nó không có tự thể, tìm tận nguồn gốc của vọng tưởng nó không có thật. Đã không có thật lấy gì phân biệt. Nhưng mà ở đây á, cho nên ở đây á, Phật nói cái người nào mà tin được cái chỗ này á, là gọi là tỳ thuận tánh giác. Tức là trở về cái tánh giác, tánh viên giác của mình. Tức là không có thêm mà cũng không phân biệt, không có chi trẻ. Cái này không phải là chuyện đơn thuần đâu nha. Thấy đơn giản vậy á, nhưng mà khi mà chúng ta vào cái công phu á, thì rất là khó, nó ngộ vậy đó. Bởi vì bị cái tập khí á, cái nghiệp tập của mình là hay phân biệt, hay chi trẻ trên cái những cái tưởng và cái tưởng điên đảo. Cho nên người xưa ta nói mình ra đời mà gặp thiện tri thức á, rồi phải nói là cực kỳ là hiếm. Tại sao tôi nói dám như thế? Tôi còn nhớ lại cách đây khoảng 7-8 năm á, có một lần tôi qua Úc tôi mở khóa tu. Khi mà về bên Nam Úc á, mở khóa tu 7 ngày. Thì khi mở khóa tu 7 ngày á, đến cái ngày thứ 7 á, có cái chương trình là thăm vấn. Hẹn như mình tu trong suốt 7 ngày á, thì khi mà 7 ngày xong rồi thì có thắc mắc cái gì phải đứng lên thưa hỏi. Thường thường á, bên nguyên thủy người ta gọi là trình pháp á. Trình pháp là sáng tu chiều trình, còn đây mình thôi bây giờ công việc thì cũng nhiều, mình cho 7 ngày. Thì có Phật tử á, đến gặp tôi, gặp riêng, nói con có cái dự trong một cái khóa tu của một vị thầy này. Vị thầy này á, bắt các thiền sinh á, mỗi người một cuốn vở, một cây quyết. Khi ngồi thiền á, chẳng hạn mình ngồi thiền cái mình nhớ nhà đi, thì mình ghi trên cái cuốn sách, cuốn vở đó là nhớ nhà, ví dụ vậy. Hoặc là nhớ nhà đi đâu thì mình ghi đi đâu, phải không? Bởi vì vọng tưởng đó nó không thật rồi, thì mình ghi ra tờ giấy nó thêm lớp không thật nữa, cái đó là bệnh rồi, phải không? Mà họ không biết họ làm cái làm cái gì? Làm cái thời khóa để mà dùng công phu. Thì tu như thế thì biết bao giờ mà nhận ra được cái lẽ thật. À, cho nên đây nói là ở ngay nơi cảnh vọng tưởng mà không thêm phân biệt, vì nó đâu có thật đâu phân biệt, thấy không? Mà đối với chỗ không hiểu biết cũng không có cần biện minh chân thật, không cần biện minh đây là vọng, kia là trơn, đây là có, kia là không, không cần biện minh. Chỉ có một phương pháp là ghi nhận tất cả các niệm để đưa nó về cái chỗ vô niệm vị đủ. À, nhưng mà cái này không phải à. Sở dĩ mà làm sao? Sở dĩ á mà Phật nói như thế là cái lối tu này á là ngay nơi niệm mà liễu, bữa chúng ta học rồi đó ha, cái đoạn đầu á, liễu vọng thôi chứ không cần. Liễu cái vọng là xong chứ không có cần trơn gì hết á. Liễu vọng tức là trơn. Tức là ngộ cái vọng thì ngay nó đủ. Cái lối tu này gọi là không có diệt niệm. Cho nên á, trong Pháp Bảo Đàn á, chúng ta học nhiều lần rồi phải không? Thì có một vị tăng cũng là cũng gọi là bậc thiện hữu á. Ngài có một bài kệ hay sao? Tức là ngộ lưng á, không? Ngộ lưng có tài khéo hay đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm chẳng sanh bồ đề ngày ngày lớn. Khi cái bài kệ đó đến tay Lục Tổ Huệ Năng, ngài nói cái tu này là cái lối tu diệt niệm, bởi vì thấy niệm thật cho nên gì, đoạn cái trăm tư tưởng. Bởi vì mình khi mình ngồi thiền tư tưởng nổi lên thì thấy tư tưởng thật, cho nên tìm cách đoạn, đúng không? Mà khi tìm cách đoạn nữa thì đối cảnh nó sợ tâm nó sanh, đúng không? Cho nên á, khi mà ngài gọi là tứ tổ đạo tính khai thị cho ngài Pháp Dung đó, cảnh nó không có tốt xấu, cảnh không có tốt xấu, mà tốt xấu từ nơi tâm. Tâm mà nó không có theo danh á, tức là không có theo cái hình tướng này á, thì vọng tình từ đâu khởi? Mà vọng tình mà nếu không khởi á, thì chân tâm nó chùm khắp. Rõ rồi, phương pháp mình tu nè, thấy không? Cho nên á, ngài ngộ lưng á, ngài nói là đối cảnh á thì tâm không có sanh, tức là diệt niệm, tức là diệt cái diệu dụng của tự tánh. Mà bồ đề ngày ngày lớn, bồ đề làm gì lớn, thấy không? Bồ đề nó là vô tướng mà, bồ đề nó không có hình tướng. Mà nếu mà bồ đề mà lớn á, tức là bồ đề tạo tán đó. Cho nên Lục Tổ nghe cái bài kệ rồi ngài nói nè, nếu y đây mà tu á thì mất đi cái diệu dụng của tự tánh. À, cho nên ngài làm bài kệ sao? Vệ năng chẳng tài khéo, chẳng đoạn trăm tư tưởng, đối cảnh tâm cứ sanh, bồ đề làm gì lớn. Đối cảnh tâm cứ sanh phải mình sanh nha. Đối cảnh mà mình vẫn có cái biết gọi là cái tánh duyên giác nó hiện hữu, chứ không phải là đối cảnh là mình cứ sanh tâm, thấy không? Tức là đối cảnh mà vẫn có cái biết hiện hữu, tức là cái tánh giác mà lúc nào cũng hiện hữu đó. À, đi đứng nằm ngồi nói năng động tịnh lúc nào cũng hiện hữu, hay nói khác hơn là cái tánh á, không? À, trong cái phương pháp thiền chi vọng gọi là tánh biết vọng, trở về cái tánh đó. Cho nên là không diệt niệm, niệm đâu có thật đâu mà diệt đó. Cho nên gọi là mất đi cái diệu lực. À, giống như đại chúng thấy á, mình nhìn á, ra bề biển, chỉ cần mình biết những cơn sóng thì ngay sóng là mình biết nước, là đâu có cần đợi mà tìm nước, ngay sóng biết là nước, ngay nơi nước là biết là sóng là đủ đó. Cho nên lúc này á là mây có đến có đi á, không có ngọn cái tự tánh của hư không. Cho nên á, đến cái chỗ này Khổng Tử mới nói là 70 tuổi nha, 70 tuổi tùy lầm muốn mà không ra ngồi phép tác. Cho nên các thiền sư mình thấy họ sống ung dung tự tại nhưng mà không ngồi giới lực, nhớ kỹ điều đó, đều nằm ở trong cái giới lực. Cho nên gọi là tự do mà ung dung trong ràng buộc, chứ không phải mình tự do mình phóng túng trật, tự do mà ung dung. Hẹn như đại chúng thấy cái giờ ngồi thiền mà mình mà liễu được chỗ này đó, giờ ngồi thiền hay giờ tụng kinh mình thèm mình thành vấn đề nữa. Nghe tiếng chuyển tự mình lên, nghe tiếng chuyển từ mình ngồi thiền, chứ mình lúc nào không có còn ngăn ngại là ngồi sợ quá đau chân nhức chân không còn gì nữa. Lúc này là trong tất cả các thời là đều tự do ung dung hết, mà ở trong cái quy chế, chứ không phải ngồi quy chế nha, ngồi vậy đó thì mới gọi là thiền sư. Chứ còn mà mình ngồi cái dầm này á, mà mình tự do mình ung dung mà mình bị mình phạm luật á, mình phá giới thì nó chặt. Nên cái ngày đó là tự do mà ung dung trong cái ràng buộc của giới luật, không ngồi giới luật, mà đi đứng nằm ngồi nó đều biểu hiện trong bốn quy nghi thanh tịnh thì mới đúng nha. Cho nên cái tu thiền này chịch chút là nó chặt. Ngày bây giờ mình muốn mà tự tại ở chỗ nào? Hạnh phúc là tự tại giữa đau thương. Những cái đau thương có con người mà mình sống mình hạnh phúc, mình tự tại, không có ràng buộc, không dính mắc. Cái pháp này đấy, cái pháp này mà nhích một chút là nó chặt đó nha. Đó. Mà các chúng sanh kia nghe được pháp môn này, tin hiểu thọ trì, không sanh tâm kinh sợ. Không có sợ nói cái việc này đó. Đúng không biết, thường thường là phải nói là đoạn hoặc chứng chơn mà. Đoạn cái phiền não đó chứng bồ đề mà sao đây lạ hả? Ngay phiền não tức là bồ đề, tin không? Mà mình không có tin, mình tin, mình không kinh sợ, thì đó gọi là tỳ thuận tánh giác. Do đó lục tổ dạy, pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà nói, vì người thượng căn mà nói. Đến những cái bộ kinh này là gọi là bước qua cái hàng phương đẳng, để chúng nhớ nha. Cho nên là cái kinh này tôi bảo đảm tôi tin chắc 100% lời chư Phật nói. Nhưng mà sau khi mà Phật nhập Niết Bàn, tại sao mà chưa ra những bộ kinh này? Nó có lý do. Đến cái đời của Bồ Tát Long Thọ, bắt đầu là Bồ Tát Mã Minh, là cái tinh thần của Đại Thừa bắt đầu nó phát triển rực rỡ, có lý do. Tại sao tôi dám nói? Có lý do. Hẹn như tôi là ngày xưa tôi là cái người mà huấn luyện viên võ thuật, mà trong cái Thiếu Lâm Tự, cái đến mà cái người mà học qua cái chỗ mà hầm đa nhất đẳng thì mới chỉ họ là hạng như lông nè, đúng không, hổ nè, hạc nè, xà hầu. Con lông là mình đánh là muốn giống con rồng vậy á, mà cái bài con cọp đánh giống con cọp, mà nó mới học là đánh con rồng chắc con rắn luôn chứ con rồng gì. Thấy không, cái người mà mới học võ mà chỉ nó cái bài lông là mình chỉ thử rồi, nó đánh y như con rắn vậy á, không ra con rồng. Mà phải đợi là 10 năm, mình học 10 năm, mà học 10 năm mà chiên luyện á, thì đánh ra múa nhìn thấy giống con rồng vậy, thấy không? Thì cái pháp Phật có gì, anh mới tu sao chỉ cái pháp này được, phải không? Cho nên cái này là mình tin chắc rằng á, lời của chư Phật nói cho ngươi, nếu mà ngồi đạo mà phạm chí, chư tổ nó cũng chưa chắc được luôn. Cái chỗ này gọi là bí mật, gọi là tạng bí mật của Như Lai. Khi mà chúng sanh nó căn cơ thuần thục rồi đó, bắt đầu Đức Phật nó nói ra, thì cái việc đạo việc đời nó như thế thôi. Cái anh phải đủ hết những cái căn bản thì bắt đầu mới chỉ qua những cái pháp khác. Đó, trên cái này nói là vì người đại trí mà nói, vì người thượng căn mà nói. Cho nên người xưa nó nói á, sức con voi đạp á lừa chịu không nổi. Tức là cái này khi cái pháp nói ra, thiên ma mà cung ma rung động hết mà. Họ không có tin cái pháp này mà ngay nơi tự thân mình là có tâm Phật, chỉ bày chi kiến Phật á, để chúng mà coi kinh pháp qua rồi đó. Cho nên đây là pháp môn gọi là tối thượng thừa, là vì người đại trí mà nói. Thì như vậy người đại trí là người gì, ai biết? Vì người thượng căn là gì? Ở đây đại chúng phải hiểu vậy nè, mình đừng có nói là tôi nghe cái pháp này tôi là đại trí, nói vậy là mình là không phải đại trí. Người đại trí, người thượng căn là nhiễm phiền não đó, mình là đại trí. Có nghĩa là cái chuyện gì đó nó cái phiền não mình ít lắm, nó mỏng hơn người khác. Cái tâm mình nó mỏng lắm, tức là người ta nói cái gì mình cũng bình thản, người ta nói cái gì mình cũng không có xúc não, mình không có phiền não, mình không có gì hết đó, đó là bậc đại trí. Nhớ nha, không phải đại trí là tôi nghe cái pháp vậy tại không có. Đại trí có nghĩa là cái tâm mình nó ít ô nhiễm. Thứ hai nữa là giống như là Phật nói là có ba hạng người á. Cái hạng người thứ nhất là nói một cái thôi, hiềm hận từ một ngày cho đến một tháng đó. Còn cái hạng người thứ hai á, là hiềm hận á, thì 3-4 ngày thôi. Hạng người thứ ba là hiềm hận sáng cũng tức cũng bực lắm, chiều hết, thấy không? Hạng người mà nhớ mà lâu á, mà không có bỏ được á, giống như là chữ á, chữ mà viết trên đá vậy đó, ha, khắc trên đá bao giờ nó mới phai. Và hạng thứ hai là chữ viết trên đất, thì 3-4 ngày bụi nó lấp. Còn mình tu sao giống như chữ mà viết trên nước gì đó, cũng có, không? Gọi là tăng hận bách bất cách túc mà. À, hận chỉ giỏi lắm một đêm thôi, đừng hận nhiều. Mà hận nhiều thì không phải là bậc đại trí. Ở đây đi sâu một chút. Đó cho nên nói là vì người đại trí mà nói. Người tiểu căn tiểu trí nghe đến thì tâm sanh chẳng tin. Vì sao? Ví như rồng to làm mưa xuống, thì cõi diêm phù đề thành ấp xóm làng, thảy đều trôi dạt như trôi lá táo. Nếu mưa xuống biển thì chẳng thêm chẳng bớt. Đó. Nếu người đại thừa hoặc người tối thượng thừa nghe nói pháp môn này thì tâm tự nhiên mở sáng cái tỏ ngộ, thích thú. Đó là mình biết là mình có chí lớn. Mà muốn được như thế là tâm mình nó bớt nhiễu loạn, bớt phiền não. Nghe cái mình thâm nhập, cái mình vô công phu liền, vô cái khớp. Còn mình tâm mình phiền não, tâm mình bực tức, tâm mình nó cao có, khó vô lắm. Để chúng nhớ điều đó, phải hiểu, phải không? Cho nên đây nói là cái người mà tiểu trí á, giống như mà mưa đâu, rớt xuống thành ấp xóm làng, giống như lá táo, mưa xuống biển cả. Cho nên cái lòng tin mà của người đại thừa lớn lắm, gọi là kiên định á, dầu cho nói cái gì cũng cười à, nói cái gì, nói trên trời dưới biển cái gì cũng cười thôi. Vì họ tin chắc cái tâm của họ mà có tu. Cho nên cái phương pháp của nhà Phật hay cái chỗ là cái pháp này gọi là chứng nghiệm từ nơi tự thể của hành giả, chứ không phải nằm ở trên sách vở. Cho nên dầu cho ông nói trên trời dưới biển, ông biện luận và gãy cái lưỡi tôi cũng cười thôi, giả dụ vậy đó. Tôi đã từng qua các thiền viện ở Miến Điện rồi Lào, Campuchia, tôi đã tu rồi mà, chứ không phải không tu đâu. Tức là mình phải bơi lội trong những cái pháp môn, cái hệ phái đó mình mới thẩm thấu. Chứ còn mình học trên sách vở mình cũng chưa biết, mình phải qua tận đầu nguồn luôn, phải bơi lội trong đó mình mới khẳng định pháp, đúng không? Đó, trên cái phần này phải nhớ điều đó. Do đó trong luận đại thừa khởi tính Bồ Tát Mã Minh khai thị, nếu người nghe pháp này rồi không sanh khiếp nhược, nên biết người này quyết định nói hạt giống Phật, được Phật thọ ký. Tức là ngài nói mà nếu mình nghe cái pháp này nãy giờ mình học nè, không khởi vọng tưởng mà cũng không ở trên vọng tưởng sanh tâm phân biệt. Đó, mà mình nghe, mình tin, mình hiểu, mình tu tập á, thì quyết định là mình nói hạt giống Phật. Bởi vì mình là gì? Ngay trong giờ phút đó là mình gieo cái hạt giống Phật trong tâm thức của mình, thì quyết định chắc chắn rằng được Phật thọ ký. Giả sử có người hay giáo hóa chúng sanh đầy khắp tam thiên đại thiên thế giới, khiến cho tu hành thập thiện cũng không bằng có người ở trong phản bữa ăn trân chánh suy nghĩ về pháp này, thấy không? Mình độ mình quy y chừng cả đời mình á, mình nói thẳng luôn cả đời mình á, chẳng hạn như sư ông mình, thấy không, cả đời luôn quy y là 100.000 người, phải không? Là mình thấy là khủng khiếp rồi đó. Mình thì cả đời mình á giỏi lắm, mình quy y chừng 1.000 là hết, ví dụ. Mà ở đây nè, giáo hóa mà cái người tu thập thiện á khắp tam thiên đại thiên thế giới, là đưa ra cái ví dụ cái công đức, gọi là cái công đức pháp này để so sánh, mà không bằng cái mình nghe pháp này, cái chiều tối mình về mình tư duy pháp này đúng là Phật nói, là phải tu tập, phải có cái sức chuyển hóa tư duy thôi chứ không có tu. Ý nó là tư duy mà được lợi ích không chi tu nữa, phải không? Đó. Công đức của người sau hơn công đức của người trước không thể nào thí dụ được, phải không? Cái công đức mà cái người mà tư duy á, cho nên á ngài Vĩnh Minh Viên Thọ nói á, cái pháp này nghe nè, nghe mà không có hiểu, nghe chứ nó nhỏ nghe cho bữa giờ mình đọc cái tuyên giác mình cũng hiểu thôi. Ví dụ gì đó, ví dụ nghe ông thầy ông giảng mình cũng cười vậy thôi. Nghe mà không hiểu hơn cái phước trời người, hiểu giảng tới đâu hiểu đó mà không có hành, hiểu mà không có hành cũng gieo hạt giống Phật, thấy không? Hiểu mà không hành cũng gieo hạt giống Phật rồi. Đó là cái công đức pháp này như thế. Lại nữa, nếu có người thọ trì pháp môn này, quán sát tu hành một ngày một đêm, thì công đức có được vô lượng, vô biên, không thể nói hết. Nếu có người thọ trì pháp môn này, pháp môn nào? Ai biết? Tất cả thời không khởi vọng niệm, nói các vọng niệm cũng không trừ diệt, ở cảnh vọng tưởng mà không thêm phân biệt. Tối giờ mình, sáng giờ mình tu đó, 3 giờ là mình ngồi tu pháp này nè. Tất cả thời cố gắng đừng khởi vọng niệm, mà lỡ khởi vọng niệm thì cũng đừng có trừ diệt, nó không có thật mà chỉ ghi nhận thôi. Nãy giờ ghi nhận là sao? Ở trong cảnh vọng niệm đó mình không thêm phân biệt, bởi nó không có thật mà chỉ có ghi nhận thôi. Chuyện có cũng ghi nhận, chuyện không ghi nhận tất cả, giống như mình đứng trên dòng sông vậy, rác trên đầu nguồn trôi lên trôi xuống rõ biết hết, mà mình không có thêm mà cũng không có bớt nhiêu đó. Nhớ kỹ điều đó. Cho nên mình tin điều đó, quán sát rồi mình tu hành một ngày một đêm thôi, thì công đức có được vô lượng vô biên không thể nói được. Cái này là ai mà tu tập một thời gian rồi ra làm các việc Phật sự là mới tin nha. Còn thôi là mình thì cứ nghe đi, nghe sau này mình đi làm Phật sự là mình đi hoằng pháp lợi sanh, mình đi các ngõ đường tất cả mọi miền đất nước, rồi nước trong nước ngoài đi hết đi, thì mới tin được mình tu pháp này như thế nào. Ngồi ra nói không được, không có thể nói đó. Người xưa ta nói á, Ngài Pháp Nhãn nói, ông mà nói cái điều này ra thì chúng nó khinh, là nó tu không được. Nói cái pháp này rõ quá là chúng nó khinh, cái nó họ tu không được là tổn hại, tổn hại cái người nghe. Cho nên chỉ có nhiêu này thôi. Tin không là quyền của hành giả. Giả sử tất cả chư Phật ở mười phương, mỗi vị ở vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, tán thán công đức, người đó cũng không thể nào hết được. Vì cớ sao? Vì công đức pháp tánh không có cùng tận, nên công đức người này cũng lại như thế, không có bờ mé, không có cùng tận. Có nghĩa là khi mà mình rớt vô cái chỗ mà bậc đối đãi, bậc thị phi, bậc đang sở, cái rõ suốt một giây thôi chứ không còn nhiều, một tích tắc thôi cũng có lúc, phải không? Cho nên là mình cái ơn của sư ông lớn lắm nha, làm cho mình những cái thấp này á, để cho mình một năm á, bắt đầu mình tu tập cái mình còn á, sát cái mình vô trong đó là phát huy. Nó nhỏ như ngày xưa tụi tôi mà nhập thất á, cái ngày mà vô thất là giống như mình dùng cái từ là giống như mình đi được cái visa mà đi Mỹ, đi Pháp, ví dụ vào trong đó là có những cái biến chuyển lạ lắm. Ở đây nhiều khi nó không có, ngộ lắm, nhập thất nhiều cái bây giờ mới thấy hay á nha. Vào trong thất rồi là ra là giống như là mình tu 10 năm 20 năm vậy, chứ không phải. Cho nên là tụi tôi bây giờ Phật sự quá là không được. Cái đó là cái tổn thất lớn của người tu á. Nơi nào có cái sự mà chuyên tu, có sự nhập thất, là nơi đó là cái nguyên khí, cái tùng lâm nó phát huy. Tôi tin chắc điều này lắm. Cho nên sư ông làm những cái am thất rất là hay đó, vô đó mình mới thấy được. Vì sao? Vì công đức pháp tánh không có cùng tận, gọi là không bờ mé mà. Rồi bắt đầu nè, bắt đầu nói về cái công đức của pháp này. Rồi bắt đầu Phật mới sợ mình phỉ báng, cho nên Phật mới đưa ra nè. Lại nữa, nếu có chúng sanh đối với pháp này hủy bán không tin, sẽ mắc tội báo, trải qua vô lượng kiếp thọ khổ não lớn. Thế nên chúng sanh chỉ nên tín ngưỡng, không nên phỉ báng, để không tự hại mình, cũng chẳng hại người khác một cách sâu sắc. Thấy không? Tại sao? Để chúng biết tại sao. Cái này là tôi đứng trung gian tôi nói thôi, chứ tôi cũng có nói người nào đó. Cái này tôi đứng trung gian thôi. Tại sao? Ở đây nói nè. Lại nếu có chúng sanh đối với pháp này hủy bán không tin, bởi vì ngay nơi tâm Phật mình tin, mà mình không tin tâm Phật thì mình hướng ngoại. Rõ ràng không? Mà đã mình chói cái tâm Phật của mình rồi thì bao giờ mình thành Phật? Dĩ thôi. Hẹn như bây giờ mình đi từ ngay ngã ba Hàm Tân mình đi về, đi suốt là đến thành phố, mà bây giờ mình đi ngược lại thì không bao giờ gặp ra thành phố mà đi ra thành phố đó, thấy không? Rồi Mà khi mình chối bỏ cái tâm Phật của mình á, thì càng đi nó càng xa. Ngộ càng đi nó càng xa, càng chìm, chìm ở trong cái bóng tối, mà bóng tối chấp ngã, nhớ gì đó. Đó. Cho nên á, ở đây ngài dạy nè, thế nên các ông chỉ bây giờ mình tu được, nhớ nha. Bây giờ tôi nói đại chúng, tôi khuyên đại chúng một điều, bây giờ mình vô cái pháp này không được, bởi vì mình cái đời này mới tu một hai đời à, vô không được. Cái này có thật á, vô không được. Vô cái pháp này không được. Bây giờ đại chúng nói thẳng điều cho huynh đệ mình, bây giờ là 70-80 người nè, có mấy người rớt ở trong cái cảnh này, bây giờ mới mà. Nhưng mà bây giờ mình mới à, mình nói mình nghe, nhưng mình cứ tin đi, tin tu sẽ đến. Nói thẳng điều luôn, cái này là tụi tôi không phải là ức thiết nữa, mà có những lúc nhập thất là chúng tôi bây giờ có phải có niềm tin lớn cái pháp này á, là đã có những cái sự chứng nghiệm chứ không phải là nói suông nữa. Thì như vậy bây giờ mình vô không được, mình vô sao nó có chợt à, chợt à, phải không? Ở đây là đúng lý là tôi kể cho đại chúng cái này nè. Mình thấy vậy chứ mà mình vô, mình giàu cho mình có cái niềm tin mà cái tập khí của mình nha. Hoặc là tập khí, hoặc là cái nghiệp của mình nó diễn biết đó, khó vô lắm chứ phải. Hồi xưa là khi mà tôi ở Thường Chiếu một thời gian, rồi lên Trúc Lâm năm 2000, bởi 2003 sư ông mới cắt tôi qua Canada, 2001 thì tôi vô trong thất 3 tháng. Vô đó một tháng đầu bế tắc, ngoài mà tu được nha, vô bế tắc, vô công phu là vô nó giống như là có một cái gì nó cản thế đó. Thì lúc đó là tôi tha thiết lắm, là nghe sư ông nói là mình vô mà mình kẹt pháp, hay là mình khó vượt qua những cái chặng đường, những cái giai đoạn này phải thành tâm sám hối là tụi tôi. Cho nên tôi khuyên quý đại chúng là khi mình vào thất mình ráng sám hối á, sám hối cho cái nghiệp tập mình nó bớt á. Thì quá trình đó tôi thành tâm tôi sám hối lắm, khóc lóc sám hối ngày đêm, biết cái nghiệp duyên sao đời trước tạo cái gì mà bây giờ tu vô thất nó bị chướng ngại. Thì tối hôm đó tôi nằm mộng, tôi thấy tôi lên một cái cảnh trời mà bây giờ còn nhớ lại luôn nha. Mà khi mà lên đó rồi á thì tôi nhìn bên phải, tôi thấy chư tăng đông lắm, ngồi hàng dài vậy đó, ngồi hàng dọc luôn. Và nhìn qua bên phải á, thì thấy có hai người hòa thượng ông ngồi trên hai cái ghế đôn á. Tôi mới đến tôi hỏi, tôi nói bạch hòa thượng, cái pháp hội này đông mà đông quá. Thì ông hỏi ông đi đây làm gì. Thì trong cái tư tưởng tôi mà bị kẹt pháp mà, tôi nói con bị kẹt pháp quá, bây giờ vô không được mà ra cũng được, mà bây giờ giống như cái người mà bị mà sốt rét mà cách đêm vậy á, khó chịu á. Thì hai người bà thượng nói bây giờ ông ngồi đây đi, ông ngồi đây đi. Đây là pháp hội của Bồ Tát Di Lặc, khoảng chừng 5-10 phút ra ngày khai thị cho độ chúng. Tôi mừng quá trời luôn. Thì quá trình nó chừng 5 phút á, chuông trống bát nhã nổi lên, thì từ xa Bồ Tát Di Lặc thấy như cái hình này đâu. Cho nên tôi thấy cái người Tây Tạng mà thờ Bồ Tát Di Lặc là đúng á, ngài cao lớn lắm, đẹp lắm. Ngày đi ra cái tôi còn nhớ ngày cầm hai cái khúc gỗ, khúc gỗ rõ. Ngày đi ra hẳn cái giảng pháp, ngày lên pháp tòa ngày cầm hai khúc gỗ rồi gõ cốc cốc cốc. Ngài nói là pháp nhĩ như thị, tức là pháp của ta là như thế, là nó không có thêm mà cũng bớt. Tôi la lên, tôi nói tôi ngộ rồi, giật vậy biết giấc mộng không có. Mà quá tình mà khi mà nghe nó rồi nha, mà kêu là con ngộ rồi, một cái là tôi giật mình vậy, là tôi lấy bộ đoàn tôi xuống vô công phu, vô ngon luôn, vô đó không có tư duy gì hết. Cho nên này mình mới tin cái pháp này, mình mà có nhân duyên mình tu được, chứ không phải là chuyện thường đâu. Ngài nói ngày khai thị tôi còn nhớ, ngài nói là pháp nhĩ như thị, tức là pháp của ta là như thế, ông có thêm có bớt, không chỗ đó không có thêm bớt. Cho nên cái phần này nói là bây giờ mình không có tu được thì mình tin. Phật nói tin, chư tổ nói tin, gọi là tín ngưỡng mà. Mình tin pháp này là mình ngưỡng vọng, mà mình tu không được, mà thôi bây giờ mình tin tưởng đi. Mình tin gọi là tín ngưỡng. Thì sao? Không nên phỉ báng. Nhớ nha, đừng có phỉ báng. Tại sao? Bởi vì khi mình phỉ báng mình tin á, cái mình nói ra, thì chúng hiểu không? Mình nói ra là mình mở cửa địa ngục cho chúng sanh, mà mình lắc cái cửa niết bàn, cho nên là gọi là phá kiến chúng sanh. Mà cái tội này nặng lắm, mà cái người mà đưa ra những cái phương pháp họ không có hiểu đâu, không có hiểu. Tại sao không hiểu? Bởi vì cái tâm chấp ngã họ lớn quá, giống như ngài Đức Sơn gì đó không? Ngài ruồng á không? Ruồng kẻ ma ở phương Nam dám nói tức tâm tức Phật đó. Rồi xong ngài ngộ được là ngài mới thấy rằng ngày xưa mình dùng cái từ sao mình bậy quá, đúng không? Ngài mới thấm thiết đưa hành giả ra cái cơn mê này. Cái người mà tu được rồi mới thương. Đó, cho nên ở đây nói nè, nếu mình mà phỉ báng á là mình hại mình, hại người khác. Nha, hủy diệt tất cả hạt giống tam bảo, mình giống như mà cái hạt mắp đó mình luộc, mình chiên, mình xào, mình nấu thì sao gieo lên nữa. Tức là khi mà họ nghe cái pháp này á, đại chúng nhớ tôi nói một cái điều nè. Ngày xưa mình dùng cái từ tôi cũng có tật thương người. Dùng cái tật mà thương người là thấy á, có một số mấy ông thầy rồi ông ở am cấp, rồi ông đi lang thang, rồi thôi tôi dùng cái từ tôi rước về tôi dẫn lên thiền viện Trúc Lâm tu đó, cũng ba đứa. Nói chung bây giờ đối với mấy đứa nó thì nó giống như đàn em mình thôi, hơi nhỏ hơn nữa. Đối về tuổi hạ, nói thẳng điều luôn, đối về tuổi hạ, đối về cái làm các việc Phật sự cái này kia thì nó không bằng mình. Khi bây giờ tu thời gian là cái bây giờ nó qua năm tông. Qua năm tông cái hôm bữa tôi xuống dưới Bà Rịa có một việc, thì có một số cái thầy nói mấy đứa này một khi mà nó ngồi nó nhắc tên thầy ra nó chửi không còn hết. Tại sao nó chửi? Nói tại sao chửi? Nó bởi vì sao? Bởi vì khi mà vào ở trong thiền viện 10 năm rồi đó, toàn ăn chay không à, bây giờ ra đây mới thấy đó. Cho nên tôi nói ở chửi thì càng tốt, nó chửi tôi chừng nào thì tôi giảm nghiệp chừng đó, cho tôi cũng phân bua, thấy không? Cho nên cái phần này đại chúng thấy là một cái điểm nè, mà khi mà nó học bên đó xong rồi đó thì nó về bắt đầu nó bài bác những cái kinh điển đại thừa. Nó chửi tôi là tại sao đưa qua cái con đường Bồ Tát đạo, con đường đại thừa, nó lôi ra nó chửi tôi hoài luôn, cảm thấy không? Gọi là mình khi mình nghe được như thế rồi đó, giống như là gì, luộc chiên xào nấu những hạt giống, tức là giết hạt giống tam bảo của chúng sanh. Rồi có một số người họ nghe cái họ tin cái họ cũng phỉ báng luôn. Tôi giảng cái này xong rồi nha, tôi không có thu băng, là tôi nói thật luôn một cái điều. Cái này là có thật luôn chứ không phải là chuyện mà thường đâu. Phỉ báng kinh điển đại thừa sẽ gặp những cái sự cố đó. Đó. Mà cái này tôi không có thu. Bởi vì tôi đi nhiều lắm, tôi đi rất là nhiều. Tôi có cái nhân duyên là khi về nay rồi đó thì công việc Phật sự tôi nó chưa có nhiều. Cho nên là nói thẳng một điều luôn là tôi đi khắp các đất nước. Ấn Độ, Nepal, rồi Thái Lan, Tích Lan gì, 30+ nước tôi cộng lại bây giờ. Tôi đi khắp hang cùng ngõ hẻm luôn. Tới chỗ nào mà có tu tập tôi đều có mặt hết. Thì ở đây tôi gần xong tôi sẽ nói. Vì có sao? Vì tất cả chư Phật đều y pháp này mà được niết bàn, tất cả chư Bồ Tát đều nhân tu pháp này mà được vào trí tuệ của Phật, thấy không? Nhân cái pháp này, mười phương chư Phật nhân cái pháp này mà thành tựu con đường đại niết bàn, rồi chư đại Bồ Tát mà nhân pháp này mới được trí tuệ vào biển Phật. Cho nên á thiền sư Huyền Giác có một câu sao: ôi mạt pháp, đời ác trược, chúng sanh phước mỏng khó điều phục, cách thánh xa trừ tà kiến sâu, ma mạnh pháp yếu nhiều thù ghét. Đó sao? Do đó Tổ Đạt Ma sao bị 5 lần thuốc độc. Một vị thì giảng về tướng, còn ngài nói về tánh, thấy không? Hẹn như cái thánh đế đệ nhất nghĩa là dạng như là cực đắc trong giáo môn, mà đến hỏi ngài là thế nào là thánh đế đệ nhất nghĩa, ngài nói là quách nhiên vô thánh, mà thì chỗ đó có thánh phàm gì nữa, Cho đó là bản lai vô nhất hoặc cho đó là vô tướng thì ngài nói đúng hạnh chịu. Cho nên bỏ thuốc độc ngày uống, 5 lần ngày uống, ngày móc ngày ói, đến cái lần thứ 6 có cái người kế thừa thôi uống luôn cho rồi. Thấy không? Người thứ hai là ai? Tổ Huệ Khả. Tổ Huệ Khả đến cái chùa Khuôn Cú ở ngã, ở ngay cái trước cổng chùa, ngài giảng về thật tướng của các pháp. Trong chùa thì pháp sư Biện Hòa giảng kinh Niết Bàn. Rồi chúng nghe tổ giảng thấy hay quá, nghe nghe đi ra hết đó. Trong pháp hội còn người nào hết. Ông bực, phải không? Ông bực cái ông Tâu với ông Quang Địch Trọng Khảng bắt ngài bỏ tù, phải không? Đó, bỏ tù cho đến chết. Đó. Thì nữa, Lục Tổ Huệ Năng, phải không? Rồi rượt đuổi, đó. Cho nên nói là nghe môn đốn giáo của Như Lai hận chẳng nghiền nát như ngói bể. Đà. Đại tâm làm, đại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người. Muốn khỏi nghiệp mang, vô gián nghiệp, vành xe chánh pháp, chớ chê cười. Đó thấy không? Cho nên Lục Tổ nói trong cái bài Kệ Chân Giả Động Tịnh á, báo cho người học đạo gắng sức cần dụng ý, chớ đói cửa đại thừa lại chấp cái chí sanh tử. Không? Bởi vì cái kinh điển đại thừa là nói chỉ cho chí Phật, tâm Phật, mà mình đem cái tâm chúng sanh mình gá đó, giống như mà đem lửa con đâm đớm mà đốt núi Tu Di. Thấy không? Rõ thôi. Ở đây ngài nói nè, chớ đói cửa đại thừa đem cái chí sanh tử mình gá đó thì cũng được. Thấy không? Đó. Này thiện nam tử, các ông nên biết những chúng sanh như thế đã từng gieo trồng cội gốc công đức. Thấy không? Những chúng sanh mà có nghe rồi có tu tập tin tưởng pháp này ứng dụng tu thì sao? Đã từng gieo trồng cội gốc công đức chứ không phải một đời hai đời đâu. Thấy không? Cúng dường 100.000 muôn ức chư Phật và Bồ Tát nhiều như các sông Hằng. Phật nói người này sẽ thành tựu nhất thiết chủng trí, tức là thành tựu quả vị Phật á, phải không? Nói nè, không những gieo trồng các cội đức mà đã từng cúng dường 100.000 muôn ức chư Phật và Bồ Tát nhiều như các sông Hằng mới có tin tưởng cái pháp này tu, mình có cái sức chuyển hóa lớn. Nghĩa là mình đây mình không phải là mình nói tôi là gì, không phải, nhưng mà mình nghe mình hiểu rồi đó, mình tin chắc điều đó, mình tu tập rồi đó. Thì mình biết rằng cái nhân cái duyên không phải đời này, mà đã từng nhiều đời tu tập về pháp này và đã từng cúng dường vô lượng chư Phật và các đại Bồ Tát, chứ không phải là chuyện đơn thuần. Để làm rắn lại cái điểm này, tôi xin kể một câu chuyện rồi chúng ta kết thúc trong cái phẩm này cho nó xong. Thì sao mình học qua cái phẩm thứ hai, phẩm kế. Thì đây nè, ở đây kể một câu chuyện nè, tức là trong cái Văn Thù Sư Lợi Bản Duyên, Bồ Tát Văn Thù kể lại là trong vô lượng kiếp mình tạo cái nghiệp gì. Rồi hôm nay đối với kinh điển đại thừa, đối với cái tính mà viên giác thanh tịnh nó tròn sáng, ngài có một cái niềm tin và tu tập á, thì ngài kể đó, không? Bạch Đức Thế Tôn, xưa con trong đời trước đã trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, bấy giờ có Phật hiệu là Sư Tử Âm Vương. Phật và chúng sanh sống lâu 10 vạn ức na do tha tuổi. Phật đem tam thừa giáo mà độ chúng sanh. Nước tên là Thiên Quang Minh, các cây trong nước đều do 7 báo tạo thành. Cây phát ra vô lượng pháp âm thanh tịnh, pháp âm không vô tướng vô tác, bất sanh bất diệt. Chúng sanh nghe được thời tâm bừng sáng đắc đạo. Tức là bắt đầu Bồ Tát Văn Thù kể lại trong cái thời quá khứ lâu xa đó, trong pháp hội của Phật gọi là Sư Tử Âm Vương, ngài đã từng tu trong đó rồi. Thì bây giờ nè, tôi tóm tắt rồi, bây giờ ngài kể lại, ngài kể lại là ở trong pháp hội ngài thiết pháp đầu thì có 99 ức người đắc A La Hán. Rồi các chúng đại Bồ Tát cũng như thế. Rồi còn cái hàng mà sơ phát tâm á, thì vào trong đạo vô số kể, quốc độ của Phật đó là trang nghiêm, là thanh tịnh, không có thể nói hết. Rồi khi mà Phật giáo hóa xong á, thời vào vô dư niết bàn, chánh pháp trụ xá quảng năm, pháp âm của các cây cũng còn phát lại ra tiếng đó. Thì bây giờ trong chúng họ có hai vị tỳ kheo, một vị tên là Hỷ Căn và một vị tên là Thắng Ý, tức là kể lại cái nguồn gốc á. Hỷ Căn pháp sư dung nghi chất trực, không bỏ thế pháp mà cũng không phân biệt thiện ác. Đệ tử của Hỷ Căn thông minh, ưa pháp, ưa nghe thanh nghĩa. Pháp sư ấy không khen ngợi thiểu dục chi túc, không khen ngợi giới hạnh đầu đà, chỉ thiết thật tướng thanh tịnh của các pháp. Ngài bảo các đệ tử, hết thảy các pháp, tướng dâm dục, tướng sân hận, tướng ngu si, các pháp tướng ấy là thật tướng các pháp, không ngăn ngại. Thấy không? Khi Ngài nói các pháp đó, ai cũng rúng động hết. Bởi vì sao? Vì ở trong hàng của Phật vào thời bấy giờ có một vị pháp sư Thắng Ý, Ngài nói là nếu mà muốn được tâm thanh tịnh là phải tìm cách đoạn dâm dục, muốn mà cái tâm mà nó tự bị nó mở ra thì đoạn cái sân hận, muốn mà mình được thông minh á thì đoạn cái ngu si. Còn đằng này Ngài nói là hết thảy các tướng, tướng dâm dục, tướng sân hận, tướng ngu si, các pháp tướng ấy là thật tướng các pháp, vì nó không có thật. Ngay bây giờ mình nhìn lên cái tướng này nè, tướng cái hình tượng của sư âm đi, mà cái hình tượng này nó không thật, cái nhiều yếu tố nó hợp là nó hình thành. Thì khi mình thấy cái tượng này nó không có tự thể không thật, tức là mình thấy được thật tướng giáo pháp, thì cái tướng sân hận, tướng ngu si, tướng phiền não, tướng nước bàn là nó không có thật tướng, đối đãi mà. Thì thấy như thế là thấy ở trong như thị thật tướng, thì mình suốt qua cái tướng đó luôn, thì đâu cần đối chỉ. Làm đó là pháp môn đốn ngộ, mà phải có cái công phu tu tập, phải có cái niềm tin lớn lắm. Đó. Đó. Lúc ấy các đệ tử đối với mọi người không sân, không hối, tâm không hối tiếc nên được sanh nhẫn, được sanh nhẫn nên được pháp nhẫn. Ở trong thật pháp, tâm như núi Tu Di không lay động. Đó. Tức là bất động đối các pháp. Hẹn như bây giờ mình nói thẳng điều luôn. Là buổi sáng mình đi làm việc, phải không? Mình đi làm việc mà tâm mình như hư không, tâm mình không có dính mắc. Mình làm chỉ là mình làm thôi, an trú trong thực tại đó làm. Để trở về cái thật tướng. Khi mình trở về tướng, mình phóng ra tất cả các pháp để nó suốt, nó không ngăn ngại. Thì mình không có nghĩ, giờ này tôi làm còn bao nhiêu nữa, hết giờ. Hoặc là hết giờ tôi làm gì. Tâm mình không có ngăn ngại, suốt các tướng mà. Mà suốt các tướng thì tâm nó không ngại, gọi là đi qua các tướng mà không trụ ở trên tướng sanh tâm, thì đó gọi là thật tướng các pháp. Cho nên cái này phải có tu nha. Ngược lại Thắng Ý pháp sư giữ giới thanh tịnh, thực hạnh hai hạnh đầu đà, được bốn thiền và bốn vô sắc định, tức là tứ không tứ thiền á. Các đệ tử của Thắng Ý căn ám độn, nhiều tham cầu, vì phân biệt tịnh và bất tịnh cho nên tâm nó luôn động. Thấy không? Bây giờ mình thấy tịnh rồi, khi mà cái bất tịnh đến cái mình sợ, chẳng hạn bây giờ mình sợ người ta khen mình cũng là bệnh, mà mình sợ người ta chê mình cũng là bệnh ngồi đó. Tâm mình cứ tự tại đi, người ta khen là quyền của người ta, mà người ta chê là quyền của người ta, phải mà mình sợ cái gì là cũng đều bệnh hết. Cho nên thấy cái chỗ tịnh và bất tịnh, cho nên tâm lúc nào cũng động hết á. Cho nên á, đại chúng thấy cái giới Bồ Tát hay chứ. Hạn như bây giờ mình thấy cái thời cuộc của mình nè, mình hạn bây giờ mình đi chiếc xe lên một chiếc xe 4-5 chỗ ngồi, thì cái ông chủ xe ông xách mình chỗ nào thì mình thấy ngồi chỗ đó thôi, với điều kiện mình không có giấy niệm móng tâm ví dụ thì đúng, mà lỡ móng tâm giấy niệm là mình phải ngay trong cái niệm đó mình phải sám hối, ví dụ đó là giới Bồ Tát. Không? Còn khi mình lên là có những vị mà đụng một cái là họ về tìm cách họ, giống như tôi kể một câu chuyện mà cái vị đó mà ông lên ông đụng cái tà áo mà về ông rửa tay rồi ông làm đủ chuyện, là rốt cuộc là cực tỉnh sanh động á, À, cho nên mình thấy cái chỗ đó rồi tự nhiên nó sanh ra cái động ngộ vậy đó. Đúng không? Giống như mà ngài Nhất Hưu vậy đó, qua bên sông cái ngài ẩm cô gái rồi sâm buông. Còn cái ông đệ tử ông khúc mắt rồi, ông không thèm nhìn ông thầy luôn. Rồi ông thầy cũng hỏi sao dạ này tôi thấy ông đối với tôi mà ông hụt hạch vậy đó. Thầy á. Tự nhiên bồng cô gái qua sông nó chờ tôi bồng tôi bỏ xong rồi bây giờ ông về cả tháng rồi ông còn bồng, thấy không? Có nghĩa là mình còn thấy cái chỗ đó và cái kia. À, cho nên á trong kinh Kim Ma Cập kể lại á, mà thiên nữ mà rải qua xuống cúng dường á, mà qua nó rớt trên á 10 đại đệ tử của Phật dính hết. Còn rớt cho hàng Bồ Tát rớt ở đâu rớt, rớt năm dính trên áo là tại sao? Bởi vì các ngài không có dính mắc vào cái pháp, tâm các ngài vô nhiễm. Còn mà hàng Thanh Văn Ti rằng thấy qua khởi niệm qua dầu cho qua trời cũng là rớt vô người mình cũng phạm giới trên khởi niệm cái vợ khởi đầu dính ở đó, khởi đầu dính đó. Kinh Kim Ma Cập hay lắm á, khởi ra đầu dính ở đó. Bây giờ còn khởi mà còn sợ tức là còn dính mắt vậy thôi. Đó cho nên gọi là thấy cái chỗ mà tịnh và bất tịnh cho nên tâm nó động chuyển liên tục. Một lúc nọ Thắng Ý đi vào làng, đến nhà đệ tử của Hỷ Căn, ngồi vào chỗ ngồi, khen ngợi sự trì giới, thiểu dục, chi túc, thực hạnh hành đầu đà, thiền định ở chỗ vắng. Rồi chê bai Hỷ Căn rằng, người ấy thuyết pháp dạy người đi vào tà kiến, nói rằng dâm dục, sân hận, ngu si là tướng không ngăn ngại. Thấy không? Vì nó không có thật mà, không thật cho nên mình là các ngài thấy cái tướng dâm dục mà không thật tự nhiên thoát cái dâm dục. Thấy cái tướng sân hận không thật thì thoát sân hận vậy thôi. À, mà cái vị này là nói là nói như thế là không đúng. Đó là người tu hành hỗn tạp chẳng phải thuần thanh tịnh. Đệ tử của Hỷ Căn là người lợi căn đắc pháp nhẫn, hỏi lại Thắng Ý rằng: "Thưa đại đức, dâm dục ấy là tướng gì? Dâm dục là tướng phiền não. Vậy dâm dục phiền não ở trong hay ở ngoài?" Tức là ông cư sĩ cũng hỏi gì đó. Bây giờ bị hỏi là cái pháp dâm dục là tướng gì? Thì giờ phải có tướng. À, mình đưa cái tướng thử coi. Đó. Rồi bây giờ hỏi nè, dâm dục là tướng phiền não. Vậy dâm dục phiền não ở trong hay ở ngoài? Dâm dục phiền não không ở trong, không ở ngoài. Vì nếu ở trong thì không cần đợi nhân duyên bên ngoài mới sinh, thấy không? Nếu mà nó ở trong thì tự lúc nào cũng có. Đó. Hiện bây giờ mình nói cái đó là của mình thì lúc nào sáng có, trưa có, chiều có, tối có, liên tục. Đó. Nếu ở ngoài thì đối với ta vô sự, không làm não ta được. Cư sĩ nói: "Nếu dâm dục phiền não chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng phải từ đông tây nam bắc bốn hướng trên dưới đến tìm khắp không thấy thật tướng của nó, pháp ấy tức là bất sanh bất diệt. Nếu không sanh diệt, không có gì thì làm sao gây ra phiền não được?" Nó không có thật mà. Thắng Ý nghe lời ấy tâm không vui, không đáp lại được, từ chỗ ngồi đứng dậy nói như vậy. Hỷ Căn phần nhiều dối gạt mọi người, đắm ở trong đường tà. Đó. Thắng Ý Bồ Tát chưa học âm thanh Đà La Ni, nghe Phật thuyết thì hoan hỷ, nghe ngoại đạo thuyết thì sân hận. Thấy không? À, cho nên á, mình học trong cái kinh Di Ma Cật á, đến cái chỗ mà các mà thiên nữ á, từ cung ma xuống á, phải không? Thì Bồ Tát Di Lặc nói là Bồ Tát Di Ma Cật nói là các cô mà lên cung ma giáo hóa cung ma mà phải nhớ là phải có cái ngọn đèn gọi là vô tận đăng, tức là ánh sáng bát nhã, phải không? À, khi mà có ánh sáng bát nhã rồi đó thì ở đây nói nè, hạn như bây giờ mình nghe mà nói về mà vô thường khổ không vô ngã thì mình thích. À, mà khi mình nghe trong cái vô thường có cái chân thường, trong cái vô ngã có cái chân ngã thì bắt đầu mình sanh mình vui. Đó, mình nói đây là tà thuyết ví dụ. Cho nên là khi mình nghe Phật thuyết thì vui, mà nghe ngoại đạo thiết thì sân hận. Thì bây giờ mình hỏi nè, cái lời nói ra mình tìm khắp đông tây nam bắc có không? Thấy không? Dù bây giờ người ta khen mình đi, thì bây giờ mình tìm nó từ đâu, từ nơi nào đến, mà ta chê mình thì mình lấy cái từ đó từ nơi nào đến, tìm nó không ra, mà nó không ra thì nó không có thật đó. Nghe ba bất thiện căn thời không vui vẻ, nghe ba thiện căn thời rất là quan hỷ. Nghe mà cái pháp mà bất thiện, chẳng hạn như miệng nói lời ác, ý nghĩ lời ác, thân làm điều ác thì không có vui, mà nghe thân làm thiện, miệng nói thiện, ý nghĩ thiện thì rất là vui đó. Nghe nói sanh tử thì lo, mà nghe nói niết bàn thì mừng. Tức là còn thấy hai bên, thấy không? Nó chưa vượt thoát cái thế giới nhị nguyên, nó còn nằm ở trong cái phân ranh nhị kiến, cho nên không thoát ra được. Rồi từ nhà cư sĩ thắng ý đi đến rừng cây, vào trong tinh xá nói với các tỳ kheo, nên biết hỷ căn Bồ Tát là hư dối, phần nhiều khiến người ta vào trong tà ác. Vì sao? Vì kia nói tướng dâm nộ si, và hết thảy các pháp đều là tướng vô ngại, gọi là vô quái ngại á, thấy không? Giống như mà thiền sư Quyền Giác nói là vô minh Phật tánh tức Phật tánh á, viễn quá không thân tức pháp thân, pháp thân giác liễu vô nhất vật á, ngũ ấm phù quang vô khứ lai. Thì khi mà nói như thế rồi thì rất là bực tức. Khi ấy hỷ căn suy nghĩ, người này quá sân hận, vì ác nghiệp che lấp sẽ đọ tội lớn, ta sẽ vì ông ấy nói pháp sâu xa, dẫu đời này không được gì cũng làm nhân duyên cho Phật đạo ở đời sau. Khi ấy hỷ căn hợp đại chúng nhất tâm nói kệ, dâm dục tức là đạo, sân si cũng như vậy, trong ba sự như thế vô lượng chư Phật đạo. Nếu có người phân biệt dâm nộ si chẳng phải đạo, người ấy cách xa Phật, thí như trời với đất, đạo và dâm nộ si là một pháp bình đẳng, thấy không? Cũng giống như là cái vọng tưởng và cái chân như vậy đó. Nếu ai nghe sợ hãi, cách Phật đạo rất xa, dâm pháp bất sinh diệt, không thể khiến tâm não. Nếu ai chấp tự ngã, dâm đưa vào ác đạo, thấy pháp có khác không, tức là thấy pháp mà thấy có rồi khác với không á, là chẳng lì có không. Nếu rõ có là không thì siêu thắng thành Phật đạo. Ngay có tức là không, nói về cái bát nhã nè, ngay không tức là có đó. Lúc nói, lúc tức là lúc Bồ Tát Hỷ Căn nói hơn 70 bài kệ như vậy, ba vạn thiên tử được vô sanh pháp nhẫn, một vạn 8.000 thanh văn không ái trước hết thảy các pháp đều được giải thoát. Khi ấy thắng ý Bồ Tát, thân liền rơi vào địa ngục, thọ khổ vô lượng ngàn vạn ức năm. Tức là phỉ báng đó, tức là phỉ báng từ nãy tôi nói nè, chối cái tâm Phật. Khi mà chối cái tâm Phật rồi đó, phỉ báng các pháp tối thượng thừa, cho nên rớt ở trong địa ngục thọ khổ vô lượng. Khi được ra khỏi địa ngục, sanh trong loài người, bị bài bán 74 vạn năm, trải qua trong vô lượng kiếp không nghe được tiếng Phật. Thấy không? Ghê không? Tức là khi mà hết cái thọ khổ của địa ngục rồi đó, địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi đó, thì khi mà sanh được làm người đó, ra khỏi địa ngục sanh trong loài người, thì đi đến đâu cũng bị người ta phỉ báng. Đại chúng thấy có những người mà đi đến, thì mình dễ, mình nghiệm dễ lắm, mình đi làm Phật sự mình biết, cũng có cái con người đó mà đi đến người ta cung kính, mà cũng có cái con người đi đến từ xa lắm người ta phỉ báng. Tăng đó chứ không phải dễ đâu, tăng đó tôi kinh nghiệm luôn. Hiện như mình thấy có những vị hòa thượng, phải là mình tu rồi thời gian cái mình lên hòa thượng người ta cung kính, có tôi làm Phật sự tôi biết. Mình thấy có những vị hòa thượng ta đến hả, càng chống ta sắp hàng dài mà tội lắm. Có những vị hòa thượng đến ta lủi là tôi thấy gì tôi ra tôi mời tôi rót nước, tội lắm. Tại sao? Này mình thấy mình kinh nghiệm nè, đây mình kinh nghiệm luôn á, chứ không phải nói là tôi tu rồi tôi đi đến đâu rồi càng chống cỡ đâu. Có những vị á Đó. Cho nên cái này mình phải lưu ý nè. Đó. Rồi trải qua vô lượng kiếp không nghe được tiếng Phật, và khi tội ấy mỏng dần, vị ấy dẫu nghe được Phật Pháp, dẫu có nghe được Pháp Sức Thế Gian, rồi Sức Gia Học Đạo, nửa chừng rồi xả giới hoàn tục. Ghi không? Mà xả giới bao nhiêu? Thường xả giới hoàn tục như vậy, sáu vạn 2000 đời, được làm sa môn trong vô lượng đời. Tuy không xả giới, nhưng các căn thường ám độn. Được. Mình nghe cái mình sợ luôn ha. Đó đây nè. Khi mà cho nên đại chúng thấy là mình tu, có những vị mà tu trọn đời là cái duyên túc là tốt lắm nha. Còn thôi là đại chúng thôi nghiệm lại đi, có những vị tu nửa chừng ra, nửa chừng ra. Tôi ngày xưa ở Thường Chiếu có quen một cái ông nào, ông cũng dạng sư huynh tôi á. 7 lần ông hoàn tục, đúng 7 lần. Ông tu thời gian có ông ra thời gian có ông vô, ra vô đúng 7 lần. Sư phụ nói là kỳ này xuất gia lần thứ 7 hết rồi nha, đủ rồi, tăng được 7 lần. Đó, cho nên là phải dễ đâu nha, không phải là mình tu trọn đời đâu. Đây nè, nói nè, do mà phỉ báng pháp môn đó, không? Pháp môn mà đại thừa đó, cho nên là sau này đời sau là ở trong cái cảnh nào cũng bị gì, được xuất gia không xả giới nhưng mà các căn ám độn, học không hiểu gì hết đó. Hỷ căn Bồ Tát hiện làm Phật ở quá 10 vạn ức Phật độ về phía đông, quốc độ kia hiệu là Bảo Nghiêm, Phật hiệu là Quang Du Phật Minh Vương. Thấy không? Tức là cái vị mà Bồ Tát Hỷ Căn về các ngài thành Phật lâu xa là phải tin Phật mà. Tin tâm mình là Phật thì tu thành Phật chứ có gì đâu. Đơn giản thôi chứ không cần mà suy tưởng gì. Nếu mà tin ngay nơi thân tâm quẩn mình có Phật đó, thì chắc chắn mình tu không sớm gì muộn cũng thành Phật. Cho nên Hỷ Căn Bồ Tát hiện bây giờ ngài thành Phật rồi, lâu xa rồi. Thắng ý tỳ kheo lúc ấy là thân con hôm nay, con quán sát bấy giờ phải thọ vô lượng khổ não, quan thù sư lợi bạch Phật. Tức là để chúng biết là, mà thắng ý tỳ kheo là ai không? Đó. Là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù. Đó, thấy không? Rồi, bây giờ ngài kể này nè. Bạch Phật nè. Nếu có người cầu tam thừa đạo, không muốn thọ các khổ, thì không nên phá các pháp tướng mà ôm lòng sân hận. Thấy không? Cái mình tin, cái mình phỉ báng, mình phá. Mình phá là cái mình dẫn dắt thêm số người nữa mới chết chứ. Tôi gặp nhiều lắm. Bây giờ trên mạng là nhăn nhãn luôn, nói trên trời dưới biển không. Mà không biết là cái này là chỉ có trí tuệ Phật mới nói được chứ nha. Chứ người thường nói sao ra. Mình là vô minh mà ám chướng là sao mà nói được cái chỗ này. Đó. Phật hỏi Bồ Tát Văn Thù, ông nghe các bài kệ được lợi ích gì? Đáp, con nghe các bài kệ được dứt hết các khổ, đời đời được lợi căn trí tuệ, hiểu pháp sâu xa, khéo thiết nghĩ sâu xa, là bậc nhất ở giữa chư Bồ Tát. Đó, thấy không? Kể lại. Cho nên cái này nói là muốn không có bị các khổ nạn thì đừng phá các pháp tướng mà ôm cái lòng sân hận bực tức. Đó, cho nên cái này mình thấy, mà ở đây tôi đã từng thường nói rồi, mình bơi qua cái biển nước mặn thì mình mới dám nói biển này nước mặn. Mình chưa bơi đừng có nói, kể cả mình tu pháp nào bất cứ đừng có phỉ báng. Bây mình chưa bơi lội quá mà, anh chưa ăn cơm mà sao anh biết này cơm này sống hay cơm này 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 nó chín hay là cơm nó sượng hay gì? Không có, mình phải bơi lội không đó. Cho nên mình học pháp này là mình có những cái kinh nghiệm lớn ở trong đó. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn muốn lặp lại nghĩa này, nói kệ rằng: thanh tịnh vệ nên biết tánh Bồ Đề nguyên mãn, không thủ cũng không chứng, không Bồ Tát chúng sanh. Thấy không? Xưa nay không một vật mà nhớ nha, không thủ mà cũng chứng, không có Bồ Tát và chúng sanh. Cái tánh viên giác đó tròn đủ không có gì đó, đó đó. Giác cùng với chưa giác thứ lớp có sai biệt. Một là gì? Phàm phu tuy có giác nhưng mà chưa có viên mãn. Bồ Tát nhập giác mà giác từng phần. Phật á mới 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 ở trong viên giác và trụ trì viên giác, à, giác cùng với chưa giác nè, thứ lớp có sai biệt. Chúng sanh vì giải ngại Bồ Tát chưa lìa giác, à, chúng sanh vì giải ngại sao? Tức là mình ở trong cái chỗ mà yên ổn thanh tịnh khinh an là mình chấp cái đó, à, cho nên nó làm cho mình chướng ngại. Rồi Bồ Tát chưa lìa giác vậy, Bồ Tát thấy mình, thấy mình ở trong cái chỗ yên lặng đó nhìn ra các pháp, à, cho nên vẫn bị chưa lìa giác. À, đoạn trước chúng ta học đó, không trụ tất cả tướng viên mãn vả đại giác gọi là tỳ thượng khách. Những chúng sanh đời sau tâm không sanh hư vọng, Phật gọi người như thế hiện đời là Bồ Tát. À, tức là tâm mình không có hư vọng, không có vọng tưởng, không có điên đảo đó, à, thì Phật gọi người như thế hiện đời là Bồ Tát. Cúng dường hàng xa Phật, công đức đã viên mãn, tuy có nhiều phương tiện đều gọi chí tỳ thượng. À, tức là mình tin tưởng pháp này, tu tập có cái sức chuyển hóa lớn nữa, thì đây là mình có cái túc duyên nhiều đời cúng dường hàng xa chư Phật, công đức mình được tròn đủ, à, rồi có những cái nhiều phương tiện, à, để mà phổ độ chúng sanh á, thì cũng gọi là cái chí tỳ thượng. Và từ nguyên giác, tức là từ gọi là xứng tánh tác Phật sự, chứ mình không làm ở trên cái chấp ngã nữa, mà từ ở chân tánh mình làm các việc Phật sự. Cái đoạn sau gọi là xứng tánh khởi tu, thì khi mà xứng tánh khởi tu nó tròn đủ rồi mà y ngay cái tánh đó mình làm Phật sự, gọi là xứng tánh tác Phật sự. Cái đoạn sau gọi là tu, là phải xứng tánh mới tu thì mới đúng. Còn tu ở trên ngay cái năm vững, mà nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta chấp á, à, chúng ta chấp á, giống như mà đối trị á, thì nó chưa có thể nhập vào cái tính viên giác, mà phải từ ngay chân tánh chúng ta tu ra thì chúng ta mới thể nhập được tính viên giác. À, đó.
Thì thôi để chúng hữu. Chúng sanh vô biên thời nghiền độ phiền não vô tận, thế nghiền đoạn pháp mong mà vô lượng thời nguyện học Phật đạo vô thường, thế nguyện thành